Thì hồi nãy thầy có giảng về cái vấn đề là cái tiếng nói ồn ào và tiếng nói nhảm ở trong tâm á, thì con thấy con có bị vấn đề đó mà con cũng chưa có thực tập qua thiền Vipassana này nọ, thì con cũng không biết là có cái phương pháp nào để có thể tránh cái tình trạng đó, tại vì nhiều khi đôi lúc con tự suy luận và tự tranh luận với mình ở trong tâm á, nó khiến con rất là mệt mỏi và phát sinh những cái chuyện là lo lắng và gây ra stress rất là nhiều.
Tôi sẽ trình bày các cách thức đối trị nó khác với thay thế ha. Thay thế là mượn một đối vật tích cực trở thành đối tượng nhận thức của tâm, an trú tâm, chẳng hạn như hơi thở ra vào với sự điếm, một trong 40 đề mục và thiền chỉ, để tâm tập trung vào đối tượng A, thì đồng thời lúc đó nó không còn cơ hội để vướng dính vào các đối tượng B, C, D mà phần lớn đó đã tạo ra nhu cầu nói nhẩm trong tâm để tự giải phóng ức chế của bản thân. Thì cách thức làm đơn giản đó là quý vị hít vào 4 thì, hít một hơi thật là sâu, cảm nhận hơi thở đang vào trong cơ thể, trung bình 6 giây. Nín thở 2 giây đó để oxy đó được đưa đến tận đan điền và tác động trượt khí ở vùng đó. Thở ra thật sâu 6 giây để tống trượt khí ra bên ngoài. Nín thở 2 giây để các trượt khí không còn bám ở vùng đan điền nữa. Và khi thở chu kỳ 4 thì đó thì chúng ta nhớ 6 địa điểm căn bản đó để an trú tâm. Hai cửa lỗ mũi phải cảm nhận được hơi thở đang đi vào đi ra. Khoang mũi tiếp xúc ở bên trong vì nó có hệ thống thần kinh và hệ thống lông để lọc và chất lượng không khí. Thanh quản ở ba vị trí còn lại, ngực, bụng và đan điền, hơi thở vào liên tưởng phình phình phình, tức là vị trí đó giãn nở ra để khí có thể đi vào nhiều nhất. Và chu kỳ ngược lại, khi thở trượt khí ra đó, thì chúng ta liên tưởng xẹp 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 bằng động tác thoát đan điền, thoát bụng, thoát ngực, tức là hẹp ở vị trí đó lại, tống khứ toàn bộ trượt khí ra. Cứ tập trung để ý đến 6 vị trí mà hơi thở tiếp xúc nhiều nhất, thì tự động chúng ta không còn tâm tưởng đâu nghĩ đến các chuyện khác. Và đây là phương pháp thay thế nhẹ nhàng nhất, đơn giản nhất để chúng ta có thể dừng được sự nói nhẩm trong tâm. Các phương pháp đối trị mà tôi trình bày ngắn gọn sau đây đó là điều trị trực tiếp bằng cách là đối lập để cho tình trạng nói nhẩm trong tâm đó được quên đi. Thì vì có thể lưu ý một số điều như sau. Thứ nhất, vì nhẩm trong đầu, tức là dùng phương pháp nhẩm, tức là đưa vào trong tâm của mình một lệnh nhẩm, tức là nhẩm ở trong đầu có chủ ích để thay thế các nội dung tiêu cực của sự nói nhẩm ở trong tâm. Thì vì nhẩm như sau: mọi việc là chuyện nhỏ, tôi đủ sức giải quyết, tôi không quan trọng và cường điệu quá vấn đề, tôi rất thoải mái, tôi rất dễ ngủ, tôi ngủ ngon giấc, tôi rất hạnh phúc, tôi hài lòng với hạnh phúc mình đang có. Đây là một sự nói nhẩm mang nội dung tích cực và có chức năng là trị liệu các loại nói nhẩm tiêu cực ở trong tâm. Có người khổ vì cường điệu quá vấn đề, có người khổ do bức xúc quan trọng quá vấn đề, có người khổ do nghĩ rằng tôi bị xúc phạm, tôi bị thương tổn, tôi bị xem thường, tôi bị ứng xử không ra gì. Thì nội dung nói nhẩm trong tâm tích cực vừa nêu đó sẽ trị liệu các cái vết thương lòng đó, làm cho mình không còn quan trọng quá nữa. Tôi rất thoải mái, tôi rất hạnh phúc, tôi hài lòng với hạnh phúc tôi đang có, thì tự động mình không có tập trung vào việc là tại sao tôi bị nhằn, tại sao tôi bị phớt lờ, tại sao tôi không được quan tâm, tại sao tôi bị xúc phạm. Tất cả những cái câu nói bắt đầu bằng tại sao đó ngừng hết, thì sự nói nhảm trong tâm mới ngừng được. Tức là người muốn thoải mái và đơn giản là đừng nên truyền thông tiếp xúc với nhau bằng các câu hỏi mà cuối cầu nó có cái dấu hỏi, question mark. Quý vị nên đổi thói quen đấy đi. Ví dụ như vợ ghen chồng á, thì luôn luôn hỏi tại sao giờ này anh mới về, tại sao em gọi anh không bắt máy, tại sao anh đi mà anh không chịu nói, tại sao anh đi anh rủ em. Tất cả những hỏi tại sao đó nó tạo ra cái cảm giác ngột ngạt, nặng nề, căng thẳng lắm. Và khi mình ngồi lại một mình á, những cái này nó quậy mình sẽ nhẩm lại, chắc ảnh có vấn đề gì đó cho nên anh không chia sẻ với tôi. Bản chất của các câu hỏi có question mark đó là một phán nạn, tạo ra sự nói nhảm trong tâm. Thì ai có thói quen này nhiều á, phải thay thế các câu truyền thông bằng câu hỏi trở thành câu khẳng định, câu xác định. Nó làm cho tâm mình thoải mái lắm. Và khi tâm mình thoải mái rồi thì mình mới nói ra những lời thoải mái, dễ nghe, dễ thương. Đó là tháo mở các cái cục rối cảm xúc ra khỏi não trạng của mình. Thì khi mình ngồi xuống mình không còn tình trạng phải nói nhẩm lại, tức quá mình mới nói nhẩm lại. Cũng song song với việc đưa lệnh điều khiển nói nhẩm có chủ ý mang nội dung tích cực vào đó, thì quý vị nhớ là không dùng các cảm thán từ tiêu cực trong sinh hoạt giao tế hàng ngày, bao gồm trời ơi, ôi giời ơi, ông trời không có mắt, tại sao dồn hết tất cả những bất công đối với tôi, hay là nhân quả không có thật, chết tôi rồi, chết tôi rồi, tiêu đề rồi. Còn có nhiều người dùng những cái từ nặng như là chết cha rồi, chết mẹ rồi, là nặng nề quá. Thì đó là những cảm thán từ tiêu cực. Ngoài ra đó, những lời chửi bới, thề thốt đều là cảm thán từ tiêu cực hết, nên làm cho chúng ta bị ứ đọng cảm xúc, dồn nén cảm xúc, quan trọng quá cảm xúc, buông xuống cảm xúc. Và cái cảm xúc tiêu cực đó hành hạ chúng ta trong lúc mà mình sử dụng ngôn ngữ đó. Và khi ngồi một mình á, thì các cái bức xúc và bung sung cảm xúc này tiếp tục hành hạ chúng ta. Cho nên nạp lệnh đối lập mang nội dung thay thế đó, nó làm cho chúng ta là ổn định lại cảm xúc, bình thản lại cảm xúc, và nó làm cho mình không bị rối loạn nữa. Đó là trị liệu bằng cách đó là đưa vào trong não một nội dung đối lập, tức là trực trước là đấu nó một cách trực tiếp. Khi mà nội dung nhẩm trong tâm này nó nhiều ngang bằng với các âm thanh ồn ào của tâm, mental noise, mang tính cách là quỷ diệt, destruction force, thì lúc đó hai lực lượng này nó sẽ là tiêu diệt lẫn nhau và cả hai cùng chết, thì tâm mình nó trở lại trạng thái bình thường. Thì tương tự, những người mặc cảm tự ti, bao gồm mặc cảm bối cảnh xuất thân, mặc cảm vị thế xã hội, mặc cảm về dung mạo, tướng trạng, làn da, tức là đẹp và xấu ha, rồi mặc cảm về mập ốm cao thấp, cũng là phần liên hệ đến thẩm mỹ, rồi mặc cảm về đồng lương, mặc cảm về sự nghèo, khó khăn, vân vân, thì cũng cần phải nạp vào trong đầu của mình một dữ liệu tích cực. Tôi rất ổn, tôi rất hài lòng, tôi rất hạnh phúc. Cái này không phải là đè nén nha, tức là mình cố gắng nạp một nội dung tích cực vào để làm cho tâm mình tăng cường sự tự tin và biến các mặt tiêu cực nó thuộc về thể hình hay là cái mặc cảm nó trở thành là mặt tích cực, biến mặt tiêu cực thành tích cực. nên tôi thường nhẩm á, là may á, tôi dùng cái chữ là may, may mắn á, ha, tôi lùn, cho nên á, ai tiếp xúc tôi là nhớ tôi. Và thỉnh thoảng tôi nói rằng là tôi là ông thầy tí hon. À, khi thỉnh thoảng ai đó chở tôi đi, một thầy nào đó chở tôi đi, à, đến một chùa khác mà ta chưa từng biết tôi đó, thì ta gặp tôi nói là à, chú hãy nói thầy của chú lại đây. Ta nghĩ tôi là chú tiểu là thị giả. Còn ông chở mà to con đó là ông thầy. Thì tôi cũng mắc cười thôi chứ mình không có mặc cảm gì hết. Và mình nghĩ tích cực, nhờ như thế cho nên người ta tiếp xúc tôi một lần rồi người ta không quên. Nói cái khác đó, là trị liệu sự tiêu cực bằng gieo vào một nhận thức tích cực. Và việc đó là tự mình làm thôi, không ai làm thế được. Và điều đó sẽ giúp cho chúng ta hạnh phúc, hoặc là tối thiểu là hoan hỷ. Thì hai trạng thái tích cực của cảm xúc này đó, nó làm cho chúng ta không phải nói nhẩm lại. Vì tức quá, khó chịu quá, căng thẳng quá, mệt mỏi quá, đừ đặn quá, mình mới nói nhẩm trong tâm. Còn nói nhẩm về cái việc vui là tự hồi ức lại, thì đó là một vấn đề khác. Hồi ức về quá khứ thì chúng ta nhớ là đừng để cho xác chết quá khứ sống lại. The past mummy returns. Đừng để cho nó sống lại, trở về trong ký ức của chúng ta. Hãy khép nó lại, bởi vì liên tưởng giống như cái van Romane á, à, lúc nào cần mở chuyện quá khứ ra để là một bài học kinh nghiệm, bài học đạo đức và học nhân quả, chúng ta mở cái van quá khứ ra cho nó chảy đúng cái sự kiện đó với cái liều lượng nước đó, khóa nó lại. Ngoài mục đích đó ra, đừng để cho tâm mình á, hồi ức về chuyện quá khứ. Vì hồi ức về thì bắt đầu mình nói nhẩm, nhắc lại chuyện đó, rồi mình đặt mình trong bối cảnh đó, sự kiện đó, cách đối thoại đó, ứng xử đó, là tự làm cho mình bị nhiễu loạn đó. Cách thức thứ hai đó, đó là liên tưởng đến các hình ảnh tích cực, như hiện tượng gió thoảng thì mây bay, không có nào dừng lại hết á, nó trôi đi, nó trôi qua. Hiện tượng đó nó gợi cho mình chứ nó không giữ lại phiền não trong đầu, không giữ cái ứ động cảm xúc ở trong tâm. Cứ nghĩ gió đang thổi, mây đang bay, và cái sự dừng trụ đây đó là sự cố chấp bám víu để bụng, để dạ, để lòng ghim ở trong tâm, cần phải được phóng thích ra, tháo mở ra, giống như là cái cột thu lôi phải tháo nó lên, hay gốc cây nó phải bứng nó lên. Phải liên tưởng đến hình ảnh đó. Hoặc nếu đó là chuyện thị phi, chuyện xuyên tạc, chuyện vu cáo, thì phải bị liên tưởng đến hình ảnh hòn đảo sừng sững giữa biển khơi. Và liên tưởng mình bản lĩnh như thế, hoặc là cái quả núi rất là to, để tạo ra tính tích cực, tính chịu đựng, thoải mái và vui với đó, và xem nó là chuyện bình thường thôi. Như vậy, vừa phối hợp và việc theo dõi hơi thở bằng phương pháp thay thế, vừa vận dụng phương pháp đối trị, tức là dùng nội dung tích cực đối lập nạp vào trong đầu để bứng gốc rễ của những thứ này ra, rồi liên tưởng đến các hình ảnh tích cực, gió thoảng, mây bay, suối chảy, thông reo, rồi hoặc là liên tưởng tôi là núi lớn, tôi đó là hòn đảo to, mà bản chất của núi và đảo á, ha, là sừng sững được với sóng to gió lớn. Thì những cái chuyện thị phi, rồi nghịch cảnh, rồi bất công và những điều không ý mà tôi đã tiếp xúc hoặc là đang tiếp xúc trong đời đó là chuyện thường, không gì phải quan trọng quá đó. Thì chúng ta sẽ dừng lại được sự nói nhảm, nhưng mà tốt nhất vẫn là dùng phương pháp thay thế. Và người nào thay thế mà tâm nó cứ bị nổi loạn, nó nhảy qua chỗ này, nó bám vào chỗ kia, nó móc qua chỗ nọ, nó kéo về, thì lúc đó dùng phương pháp đối trị. Nếu cả hai phương pháp này mà vẫn không hiệu quả nữa đó, thì quý vị liên tưởng xả niệm thanh định, đó là cốt lõi của thiền thứ tư, Xả là buông, niệm là ý niệm, bao gồm phản ứng cảm xúc, phản ứng thái độ, phản ứng tâm tư. Và thường nó tạo ra tính liên minh phe này phe nọ. Thì chúng ta dừng hết các cái phản ứng cảm xúc và thái độ đó, dừng tính liên minh hết. Vì liên minh nó dẫn đến thương người thương cả đường đi, ghét người ghét cả tông chi họ hàng. Dừng cái mối gì liên hệ cảm xúc tiêu cực và tích cực đó, tạo ra tính phe cánh phe nhóm đó, thì tự động các cái cảm xúc chúng ta nó sẽ lắng dịu xuống, thoải mái lại, buông bỏ mọi ý niệm. Quý vị liên tưởng tôi là trái đất, tôi là dòng sông, tôi là suối chảy, tôi là rừng cây, tôi là các vật vô tri vô giác, thì không còn chỗ để mà hâm nóng cảm xúc. Thì liên tưởng xả niệm để tôi được thanh tịnh. Tâm mình bị nổi loạn là bởi vì mình ứ động các ý niệm tiêu cực quá nhiều, bằng sự ghim, sự chấp, sự bám, sự víu. Nhưng bằng cách đó đó, chúng ta sẽ vượt qua được tình trạng nói nhẩm trong tâm.
Kính chào thầy và tất cả mọi người ở đây. Thì con xin hỏi về vấn đề thiền và sử dụng thiền trong quá trình chữa bệnh. Thì con thấy bây giờ, thời đại bây giờ thì rất dễ bị bệnh, đặc biệt những cảm cúm thông thường. Và đôi khi người ta lại mua thuốc tây, nhưng mà mua thuốc tây nhiều thì uống nó không tốt. Thì không biết là có cách nào để mình sử dụng thiền để mình tự cơ thể mình chữa lành hay không? Và bên cạnh thiền thì các chế độ khác như là dinh dưỡng, ăn uống sử dụng thế nào? Và cuối cùng là có những cái quyển sách gì đó trong có thể tủ sách Đạo Phật ngày nay để có thể con về con tìm hiểu thêm. Dạ, cảm ơn thầy.
Trong quyển Thiền Chỉ, Thiền Quán và Lợi Ích của Thiền đó, tôi liệt ra 5 nhóm lợi ích mang tính trị liệu từ sự thực tập thiền. Thứ nhất đó, là góp phần tăng cường sức khỏe thể chất, physical health. Thứ hai đó, tăng cường sức khỏe cảm xúc, emotional health. Thứ ba là sức khỏe tâm, mental health. Thứ tư là tăng cường các mối quan hệ xã hội tích cực, positive social interaction. Và thứ năm là giải phóng các trói buộc tâm để hướng tới sự giác ngộ và giải thoát. Người thực tập thiền nên lưu ý đó, khi nói tăng cường sức khỏe thể chất đó, đừng có nghĩ rằng đó, thực tập thiền để trị bệnh sổ mũi, cảm cúm, ổn. Vì chúng ta có nhiều phương pháp đông y, tây y để đạt được giá trị đó. Thế nên ví dụ như ai bị cảm cúm nhiều, sổ mũi nhiều, chỉ cần ăn củ hành tây, tỏi, tỏi ngâm rượu hoặc tỏi ngâm mật ong, nó dễ nuốt hơn là tỏi ngâm rượu ha. Quý vị sẽ có sức khỏe và hệ thống miễn nhiễm cực kỳ tốt, không bị những thứ này. Ngồi dưới quạt máy quay tốc độ cao nhất, đó là tốc độ 4, không bị cảm, không bị trúng gió, là nhờ hệ thống miễn nhiễm được tốt bởi sự hỗ trợ của mật ong trộn với các củ tỏi, tép tỏi, hoặc là tỏi ngâm với rượu sau trung bình 1 tháng trở lên. Các phương pháp tập thể dục thông thường cũng có thể giúp cho chúng ta tăng cường sức khỏe thể chất. Chỉ cần tập luyện mỗi ngày 30 phút đều đặn một loại thể thao nào đó phù hợp với nhóm giới tính và nhóm lứa tuổi, thì quý vị sẽ có được sức khỏe đó. Chứ đừng có tập thiền vì lý do sức khỏe đơn giản đó, ổn. Còn sức khỏe của con người nó lại thuộc vào gen di truyền, môi trường sống, điều kiện sống, chế độ làm việc, ăn uống, ngủ nghỉ, và cách quản trị cảm xúc, rất là nhiều thứ. Nếu quý vị cần thực tập các exercise, tức là hoạt động thể chất để có được sức khỏe thể chất đó, là người tu học Phật, tôi khuyên quý vị tập động tác đạt ma, dịch cân kinh. Động tác này đó, nó đơn giản thế này. Giá trị sức khỏe của nó cao hơn các loại khí công của Trung Quốc và không thua kém các động tác yoga của Ấn Độ. Yoga đó là thuộc về Bà La Môn giáo, nhất là nhấn mạnh về 7 điểm luân xa mang tính cường điệu, tiếp nhận điển của trời và đất qua vị trí đỉnh đầu, vị trí xương cùng, vị trí cổ, và từ vị trí cổ đến cái thắt lưng đó là có 5 điểm khác nhau để tiếp nhận năng lượng điện. Khí công của Trung Quốc thì có nhiều trường phái: khí công Thiếu Lâm, khí công Võ Đan, khí công Nga Mi, khí công Hồng Gia Quyền và nhiều phương pháp khí công khác. Tôi không khích lệ với vị tập những loại khí công này, nhất là khí công của Pháp Luân Công, mặc dù lấy từ Phật giáo nhưng mà đang tôn giáo hóa, trở thành một trường phái tôn giáo rất cực đoan, mặc dù mang lại giá trị sức khỏe thể chất. Thì động tác đạt ma dịch cân kinh, còn gọi nôm na là phất thủ. Phất là quẩy, quẩy cái tay, thủ là cái cánh tay ha. Phất thủ thôi, quý vị sẽ có được sức khỏe bằng sự thực tập khí công rất là phù hợp với thiền Phật giáo, mà vốn trường phái Thiếu Lâm á, từ nhiều thế kỷ qua đã hướng dẫn thực tập. Yêu cầu lúc thực tập ban đầu mỗi ngày 500 cái, sau đó quý vị nâng lên 700 cái. Và nếu đạt chuẩn được mỗi ngày 1.400 cái, 700 cái thì mất trung bình 13 đến 15 phút. Thì một ngày quý vị chỉ tốn khoảng 30 phút thôi ha, là đạt được cái sức khỏe rất là tốt. Không bị cảm cúm, nhức mỏi, nhức đầu, sổ mũi, đau nhức, viêm đa khớp, viêm xương khớp, thoát vị đĩa đệm, tê chân, tê tay, cảm giác khó chịu của toàn thân tan biến hết, mỡ trong gan, mỡ trong máu, rồi các cái khối u ở trong cơ thể, bao gồm bệnh phụ nữ, có thể được điều trị rất là tốt. Để thấy được cái hiệu quả của phương pháp này đó, thì trước khi tập á, quý vị nên đi chụp hình. Ai bị thoát vị đĩa đệm, thoái hóa xương cổ từ C1 đến C7, thoái hóa lưng từ L1 đến L7, rồi nó tê cái cồm tay, khuỷu tay, hay là tê đầu gối, hay là tê cái mắt cá, tê các cái ngón chân, cứ chụp hết đi. Rồi mở trong gan bao nhiêu, mở trong quá bao nhiêu, thử hết. Khối u ở đường ruột, ở vùng bụng, ở một cái vị trí nào đó, cứ chụp hết đi. Bởi vì tập động tác này 2 tháng sau đi chụp lại thấy nó khác liền, không tốn đồng xu. Tập Pháp Luân Công quý vị phải nhớ 5 động tác: 3 động tác ngồi, 2 động tác đứng. Mỗi một động tác như vậy nó 7-8 thế, rất là khó nhớ. Còn động tác này nó có một hành động duy nhất thôi là làm xong, rất là đơn giản. Đứng theo hình chữ V, hai chân tạo ra hình chữ V, hai tay giơ thẳng như thế này. Bây giờ quý vị thử đứng vậy đi cho nó thoải mái chút xíu ha. Đứng so le, hàng trước với hàng sau so le, thì khi mình phẩy tay ra mình không trụng ai ha. Đó, giơ hai tay thẳng như thế này. Chúng ta chỉ nhớ các động tác rất đơn giản. Khi hít vào thì nhón hai gót lên, nhíu hậu môn lại, phất tay ra đằng sau. Và khi tay đưa ra đằng sau thì nắm tay lại như thế này nha, phất tay đằng sau. Rồi bắt đầu thở ra đó thì hạ hai gót xuống, đánh tay ra phía trước và hai lòng bàn tay thẳng đứng như thế này. và mở hô môn ra thở bình thường. Tôi xin lặp lại nhé. Dang hai chân hình chữ bát, hai tay dang thẳng ra, hít vào thì nhó gót lên cao nhất, đánh tay ra nhíu hô môn lại, và miệng nở nụ cười mỉm chi. Rồi hất tay ra phía trước, hạ hai gót xuống, thở ra, mở hô môn ra. Nó đơn giản vậy thôi. Rồi giờ chúng ta làm nha. Trước khi làm thì quý vị nhớ đó, hai cái bả vai nó giống như hai cái trục rồng rọc vậy, không dùng sức mà phải dùng thế, tức là không có gồng cái tay chân cứ cứng đơ là không được, tập nó không có tác dụng, mà phải phẩy nó một cách đó là nhẹ nhàng tự nhiên thôi thì nó mới thoải mái và nó không có đau nhức ha. Chứ còn nếu mà quý vị gồng cái tay nó mau mỏi lắm, làm trăm cái là mỏi rồi. Còn mình đó là dùng cái thế nhón lên nhẹ nhàng, quý vị quan sát nha. Phát lên. Quý vị cứ làm đi, rất là đơn giản. Và khi mình tập ở nhà đó thì mình có thể mặc áo quần phù hợp, thoải mái, mát mẻ ha. Đó. Thì tôi phân tích tại sao chúng ta phải cần đến động tác nhón gót. Nhón gót là kích hoạt toàn bộ thần kinh ngoại biên, mà chức năng của nó là trị các bệnh thần kinh tọa. Do ngồi nhiều nó ứ động các cái huyệt đạo. Tại sao phải nhíu hậu môn lại? Vì ngồi nhiều quá chúng ta từ trĩ nội dẫn đến trĩ ngoại, và nhíu hậu môn lại đó là kích thích và nó trị liệu cái bệnh trĩ. Khi đánh ra ra làm sao nắm tay lại thế này đó, đó là nó kích hoạt các thần kinh của hai tay, bả vai và toàn bộ của thần kinh chạy theo vùng lưng đến luôn cả cái vùng cổ. Khi mà đưa tay ra phía trước như thế này ha, thì lúc đó thần kinh chúng ta được kích hoạt theo cái chiều hướng ngược lại, nó tạo toàn bộ sự vận động kích hoạt thần kinh. Những người làm những cái nghề tiện nè, nghề vi tính nè, nghề văn phòng, nhất là nghề may đối với trẻ phụ nữ đó, thì phần lớn là thói quá dùng đốt xương cổ hết và thoát vị địa điểm hết, đau nhức mỏi khó chịu. Những người làm nghề thiêu cũng vậy. Thế vậy cái tư thế nó phải như thế này, nó gồng cái tay thì quý vị chỉ cần trung bình khoảng 1 tiếng rưỡi, quý vị tập chừng 2 phút 3 phút nó bớt liền. Còn khi mình làm việc văn phòng không có thời gian để tập nhiều đó, thì cứ 60 phút ngồi á, quý vị đứng dậy làm động tác đơn giản của nó thôi. Đó là giãn hai chân ra, giang hai chân ra, để hai tay song song với cơ thể thế này, nhón hai gót lên, hai tay đập mạnh, rồi bỏ tay xuống, nhón lên bỏ xuống, nhón lên hít vào bỏ xuống thở ra, nhón lên hít vào bỏ xuống thở ra. Quý vị làm 10 động tác đó, mình làm động tác thôi, nó thông ở cái vùng cổ liền. Và nếu quý vị không tiện làm ở trong phòng mà có người chung á, không, thì giả bộ đi tiểu 60 phút, đứng dậy vô nhà vệ sinh làm 10 động tác tiểu xong quay lại ngồi làm việc thì không bị thần kinh thần kinh tỏa hay là thần kinh tâm thần. Mà quý vị ngồi xuống thì bằng cách này đó chúng ta sẽ có được sức khỏe thể chất. Chứ đừng có mưu cầu việc thực tập thiền để tăng trưởng sức khỏe thể chất, tự động nó sẽ đạt được. Giá trị quan trọng nhất của trị liệu thiền đó là sức khỏe cảm xúc, sức khỏe tâm trí. Đức Phật trong thời của Ngài đó có bác sĩ Chivaka, con trai của vua Tần Bà Sa La tại thành Vương Xá. Vào thời Đức Phật đó thì người Ấn Độ có tuổi thọ trung bình là 50, Đức Phật sống được 80 tuổi là quá ngoại lệ. Ngài vẫn bị bệnh như chúng ta. Khi bị bệnh đó, thì Ngài được bác sĩ JVK điều trị bệnh và chữa bệnh. Đó là chuyện bình thường thôi. Những dữ liệu này đó Phật tử ít biết vì ít đọc các bài kinh. Có những nội dung liên hệ đến các câu chuyện về cuộc đời của Đức Phật. Khi trị bệnh với cho Đức Phật đó, thì Sivaka được Đức Phật chia sẻ chân lý. Ông cảm mến quá, ông đi tu luôn. Và cái khu bệnh viện của ông được đổi lại thành là tu viện vườn xoài. Nó nằm dưới chân núi Linh Thú. Ai đi hành hương thì có cơ hội ghé ở địa điểm này. Nó cách chỗ nhà tù giam nhốt vua Tần Bà Sa La đó chưa được cây số. Đức Phật chết vì bệnh ở tuổi 80 tại vườn Kothila, tức là Kusinaga. Là người tu học Phật chúng ta nên xem đó là chuyện bình thường, đó là quy luật. Hãy sinh ra thì lớn lên thì già, già thì bệnh, bệnh thì chết. Đức Phật sánh ví đó như một chiếc xe. Ngài đã sử dụng 80 năm, các bộ phận của xe nó bị hư, mòn, phải thay thế nó bằng sự sống mới. Đó là chết và tái sinh. Cho nên thực tập thiền đúng cách đó, thì quý vị sẽ góp phần tăng trưởng sức khỏe thể chất. Nhưng mà nên lưu ý, những người gọi là nghiện động tác ngồi đó, sau thời gian bệnh hết. Nếu ngồi tu thiền mỗi ngày mà 8 tiếng đồng hồ, không bệnh trước thì bệnh sau. Người nào có sức khỏe thận tốt, do gen di truyền tốt đó, thì có thể chịu đựng ngồi nhiều tiếng trong một ngày được 10 năm. Sau đó là bị thận, suy thận, rồi đau nhức xương khớp, viêm đa khớp, hàng kinh tọa và nhiều biến chứng của những chứng bệnh do ngồi nhiều. Trong các bài kinh thiền thuộc kinh Tạng Pali được xem là gần với những gì Đức Phật dạy nhất đó, tôi đã trích dẫn trong quyển Kinh Phật cho người tại gia và sau đó trích lại trong quyển Kinh Phật về thiền và chuyển hóa đó, thì có 5 bài kinh tiêu biểu. Không có bài kinh nào dạy về thiền chỉ. Đức Phật chỉ gợi ý các cái đối tượng thiền chỉ ở chỗ này, ở kinh kia. Rồi Ngài Buddhaghosa đó vào thế kỷ thứ 5 Tây lịch tập hợp lại, phân nhóm loại thành là 40 đề mục thiền chỉ. Và thông qua các dữ liệu văn học thiền vừa nêu đó, chủ trương Đức Phật không khích lệ chúng ta nhấn mạnh về thiền chỉ. Vì để thực tập thiền chỉ có kết quả phải cần đến động tác ngồi, nhắm mắt lại, tức là hạn chế các hoạt động giác quan mắt thấy tai nghe trong một không gian thiền thích hợp. Khi mà tu thiền tập trung á, thiền một ngày, thiền 7 ngày, thiền 10 ngày đó, thì chúng ta sử dụng tối đa thiền chỉ để tạo cho tâm mình sự vắng lặng. Rồi không truyền thông bằng internet, radio, TV, mạng xã hội, email, điện thoại, truyền thông bằng lời, truyền thông bằng viết giấy, truyền thông ra dấu, để cho chúng ta buông hết tất cả các phiền não mà vốn các cái tương tác truyền thông này có thể mang lại. Cách đó thì Đức Phật không dạy trong bất kỳ một kinh nào, nhưng mà có thể chấp nhận được với điều kiện là người hướng dẫn đó phải có kinh nghiệm. Người nào phiền não bởi truyền thông, nhạy cảm bởi thị phi, thì thực tập phương pháp đó là cảm thấy nó an lạc vô cùng. Vì đó là an lạc có điều kiện, vì bản chất đó nó là sự thực tập thiền chỉ mà vốn Đức Phật không dạy trong bất kỳ một bài kinh nào, nhưng mà rất có hiệu quả trị liệu. Trong 10 bài kinh vải về thiền phổ thông nhất thì Đức Phật tập trung thiền quán. Thiền quán thì mang lại sức khỏe cảm xúc, sức khỏe tâm, là tăng cường quan hệ xã hội và tháo mở các trói buộc tâm để đạt được sự giác ngộ và giải thoát. Bản chất của thiền quán là dẫn đến sự thành tựu trí tuệ, cho nên có thể thực tập trong 4 tư thế: đi, đứng, nằm, ngồi. Và quan trọng nhất vẫn là tư thế đi, đứng và nằm. Còn thiền chỉ là thích hợp nhất với tư thế ngồi. Cho nên trong khóa tu thiền tại chùa Thời gian ngắn thì chúng ta nên thực tập thiền chỉ, nhất là thực tập xả niệm thanh tịnh. Về bản chất trị liệu đó, nó là thư giãn tâm, thư giãn cảm xúc, thư giãn thái độ. Tôi thường ví dụ nó giống như động tác phọt mét ổ đĩa cứng, phọt mét toàn bộ hệ điều hành, các phần mềm, các tập tin trên hệ Windows hoặc là hệ Macintosh. Sau đó chúng ta tái nạp lại phần mềm điều hành thì máy vi tính quý vị sẽ chạy rất nhanh, hoạt động rất là tốt. Thì thực tập thiền chỉ trong một thời gian nhất định đó là trị liệu cảm xúc bị rối loạn, và phần lớn chúng là các loại bức xúc. Còn thực tập lâu dài ở nơi làm việc, ở nhà, trong sự tương tác thì quý vị nên nhớ thực tập thiền quán là số 1. Vì thiền quán không đòi hỏi chúng ta ngồi, chúng ta xử lý cảm xúc bằng việc làm chủ cảm xúc, làm chủ thân, làm chủ tâm, làm chủ ý niệm. Thì đó là sự tập được Đức Phật đề cao nhất, dựa vào văn bản học thiền thuộc kinh Đạo Pali. Cho nên khi thực tập thiền đó, thì các bạn nên nhấn mạnh đến sự trị liệu sức khỏe cảm xúc tâm trí để có được sự an lạc, hạnh phúc, thông dong, tự tại, thoải mái, thảnh thơi. Về các văn học thiền dưới dạng các nghiên cứu về thiền đó, thì tủ sách Đạo Phật ngày nay do tôi làm tổng biên tập xuất bản nhiều nhất trong tất cả các chùa tại Việt Nam và ở hải ngoại. Ở phần phát hành thì có 2 quyển thiền của Hòa Thượng Thông Triệt, vừa nghiên cứu thiền với bộ não, rồi các thí nghiệm y khoa não bộ của người thực tập thiền mà Hòa Thượng Thông Triệt là đối tượng trực tiếp được các khoa học Đức, khoa học gia Đức tiến hành với các cái biểu đồ đo chính xác đàng hoàng. Có 5 tác phẩm của Hòa Thượng Phụng Sơn về thiền Vipassana bằng các cái tựa đề khác nhau, mỗi cuốn trung bình là 500 trang đến 700 trang. Nghiên cứu chuyên sâu thiền và não bộ, và theo đó chúng ta biết rõ được toàn bộ cái cấu trúc não đó, vị trí nào đó là vị trí cảm xúc tích cực, rồi cảm xúc hoan hỷ, cảm xúc hạnh phúc, rồi đâu là cảm xúc khổ đau, lo lắng, căng thẳng, các cái vùng đó. Và khi thực tập thiền nó tác động đến vùng đó, nó làm cho tiết chế ra các phản ứng hạnh phúc và ăn vui. Còn không thực tập thì nó tiết chế ra các loại cảm xúc tiêu cực bằng góc độ nghiên cứu khoa học về bộ não và thiền. Các quyển sách của Hòa Thượng Phụng Sơn cũng nhấn mạnh đến các cái kỹ năng thực tập thiền đơn giản trong 7 tuần, 8 tuần để trị liệu sức khỏe cảm xúc và sức khỏe tâm. Mà mỗi ngày chỉ cần 10, 16 phút thực tập thôi, và tối thiểu là 8 phút. Thì quý vị đi đường bền, đường trường đó vẫn có sức khỏe cảm xúc, sức khỏe tâm trí. Và khi con người có sức khỏe cảm xúc và tâm trí thì tự động tác động tích cực đến sức khỏe thể chất, trong mối quan hệ là tương liên và tương thuộc giữa nhau. Thì tổng cộng Chùa Giác Ngộ xuất bản gần 20 tác phẩm về thiền, trong đó có 3 tác phẩm của tôi: thiền Vipassana 4 nền tảng chánh niệm, tức là thiền quán, rồi quyển thiền chỉ 40 đề mục thiền định, rồi quyển thiền chỉ thiền quán trong việc so sánh đối chiếu những điểm tương đồng và dị biệt. Sắp tới thì tôi sẽ ra hơi thở thiền, hơi thở trị liệu, tức là phân tích ứng dụng kinh 16 hơi thở thiền và những bài giảng của tôi về thiền trong 16 năm qua. Thì số lượng sẽ xuất bản khoảng 5 tập về thiền. Thì tôi trung thành với các bản kinh được Đức Phật dạy, phân tích vừa đi vào chiều sâu để giúp cho người thực tập thiền hiểu rõ và những cái giải đáp thắc mắc về thiền. Thì có lẽ tổng cộng thì khoảng thêm 7 tác phẩm, trung bình mỗi tác phẩm khoảng 200 trang. Thì đó là sẽ xuất bản thôi, còn đã xuất bản được gần 20 tác phẩm rồi. Quý vị có thể liên lạc với phòng phát hành của chùa Giác Ngộ. Một số thì đã phổ biến miễn phí trên mạng để chúng ta nắm vững lý thuyết. Nhờ nắm vững lý thuyết thì mình mới thực tập chuyên sâu được. Cho nên ở mức độ thực tập căn bản thì quý vị chỉ cần nhận ba quyển án tống, thiền Vipassana, 40 đề mục thiền định và thiền chỉ thiền quán của tôi là có thể đi thực tập hoặc là tự thực tập ở bất cứ lúc, nơi nào, ở đâu mà không sợ bị thực tập sai. Ít nhất chúng ta phải đọc qua một lần, nó đâu có dài lắm. Đọc một lần như vậy chỉ mất nhiều nhất một ngày là xong, trong vòng 7-8 tiếng là xong rồi. Và cái nào mà mình khó nhớ quá thì ghi note lại, thì để chúng ta nhớ, nhớ thì mới thực tập sâu được. Mà không á, không chịu khó đọc á, mình tưởng mình đã hiểu nhưng mà hiểu không trúng, hiểu không sâu, hiểu không hệ thống, hiểu lắp ráp, thì việc thực tập không có kết quả sâu sắc được. Cho nên nói tóm lại, bản chất thực tập thiền á, tăng cường sức khỏe thể chất nhưng không thể thay thế bằng các hoạt động thể chất để có được sức khỏe thể chất. Còn giá trị trị liệu chính yếu của thiền vẫn là sức khỏe cảm xúc, sức khỏe tâm trí, tăng cường các mối quan hệ xã hội tích cực, tức là có thêm bạn bè mới, vui vẻ, quan hệ hợp tác, đồng hành. Thế đó là nó tạo ra cái sức khỏe, tôi gọi là sức khỏe xã hội, social health. Và quan trọng nhất vẫn là giải phóng tâm khỏi các trói buộc. Nhờ đó con người thực tập đạt được giác ngộ và giải thoát. Mời câu hỏi khác.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, thưa đại chúng, thầy vừa nói là xả niệm thanh tịnh, thì con xin hỏi là những cái niệm, có những niệm thiện, niệm ác, niệm tích cực và tiêu cực, như vậy để xả niệm thanh tịnh này là mình xả toàn bộ hay là mình giữ xả những niệm tiêu cực, chỉ giữ lại những niệm tích cực? Những
trong xả niệm á, chúng ta nhớ hai khái niệm. Xả là động từ, tức là buông. Mà buông nghĩa là gì? Tâm không dính vào, không kẹt vào, không liên hệ đến, không tưởng tượng đến, không ký ức về, không hình dung, không suy luận. Niệm á, là mọi ý niệm, bao gồm cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức, qua các phương pháp hỗ trợ như là diễn dịch, nội suy, quy nạp, tổng hợp, v.v. Bất luận nó thuộc về quá khứ, hiện tại hay tương lai, gồm sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp hay bất cứ cái gì trên đời, từ những cái có thật trong thế giới thật hay những cái mà chúng ta hình dung, suy nghĩ và tưởng tượng ra, đều là niệm, thì đều phải buông bỏ nó. Thì đạt được trình độ đó là rất là khó ha. Thì chúng ta sẽ được trạng thái thanh tịnh tuyệt đối. Tôi dùng một khái niệm trong cách mạng công nghiệp lần thứ tư để quý vị dễ hình dung. Các nhà khoa học và Mỹ đó đang thí nghiệm thành công giai đoạn 1. Xe chạy chân không. Nó tạo ra một cái hệ thống ống ha, ống thật là to. Trong đó hoàn toàn không có không khí. Hệ thống chân không thôi. Để nó đẩy cái tốc độ của xe, mà điểm xuất phát của ban đầu của nó là 800 cây số một giờ bằng với tốc độ máy bay. Và phấn đấu nữa thì nó nâng lên là 2000 cây số một giờ. Thì hiện tại đó, người ta đã thí nghiệm trong cái khoảng 100 cây số đã thành công rồi. Và nếu như chính phủ Hoa Kỳ cho phép vận hành hệ thống xe lửa metro đó, loại chân không đó, thì nó tiết kiệm được thời gian vận hành và tăng cao cái giá trị kinh tế lên, vì thời gian đối với kinh tế học đó, được quy đổi thành tiền. Thì tôi dự đoán là khoảng 2 thập niên tới đó, cái mô hình này sẽ có thể được xem xét và cho phép, khi mà nhà sản xuất đó có thể chứng minh các phương diện an toàn nhất của nó. Thì trong trạng thái xe chạy chân không là tốc độ đã đạt được nhanh nhất. Còn trong các phi thuyền lên trên mặt trăng và đến các loại hành tinh thuộc hệ mặt trời của chúng ta đó, thì cái trạng thái chân không là trạng thái mà con người không bị sức hút của trái đất chi phối. Con người bay lơ lửng, bay lơ lửng, mình không cần phải có phép hay có cánh như chim đâu, bỏ ra mình không có rớt, không bị sức hút đâu, mình sẽ bay lơ lửng thế này. Quý vị có xem mấy cái phim nói về các phi hành gia trên các phi thuyền không ạ? Vì có rồi thì thấy đó là trạng thái chân không. Trong trạng thái chân không thì không có sự dính, sự rơi, sự bám, sự víu. Thì cái chân không của tâm nó cũng vậy, vô sở trụ, nhi sinh kỳ tâm trong kinh Kim Cương, thì nó tương đương với cái khái niệm xả niệm thanh tịnh, tức là buông mọi ý niệm, bao gồm đầu tiên là ý niệm ác, ý niệm tiêu cực, ý niệm hủy diệt, ý niệm hãm hại, ý niệm sân hận. Đây là những sức tàn phá tiêu cực, phải buông ý niệm đó bằng việc thay thế bởi các ý niệm tích cực mang tính chất đối lập. Đó là bước một của việc tu. Để tiến bộ hơn á, thì thay thế chân không hóa của tâm để xóa đi cái ý niệm tích cực, thì chúng ta sẽ đạt được đẳng cấp tu của các bậc thánh nhân. Cho nên phải nhớ là có hai giai đoạn nhé. Giai đoạn một là thay thế cái tích cực với cái tiêu cực, tức là xóa tiêu cực bằng cái tích cực. Giai đoạn hai đó là không bị dướng dính vào trong cái tích cực, cái thiện, cái chân lý, cái đúng. Thì cái đó trong kinh Kim Cương á, mô tả bằng một câu rất ngắn và rất là sâu: chánh pháp còn phải buông bỏ, huống là phi pháp. Thì đảo ngược lại cái câu tương đương là gì? Đầu tiên là bỏ cái phi pháp, phi luật, phi đạo đức, phi văn hóa, phản cảm, tiêu cực, khổ đau bằng cái thay thế thiện ha. Và thiện đó đó, để đạt được đó thì phải dùng cái chân lý Phật, cái đó gọi là chánh pháp. Thì khi mình đạt được cái việc mà vượt qua những cái phi pháp tiêu cực rồi đó, thì cái chánh pháp đó được sử dụng để diệt trừ cái này, đối trị cái này cũng phải vượt qua. Thì khái niệm đó được gọi là chánh pháp còn phải buông bỏ. Nếu chúng ta không tu tập cái này đó thì cái người đó cực kỳ chấp mắc, chấp vào cái đúng, ngang ngay sổ thẳng, rồi bám vào cái đó, đây là phương pháp duy nhất, phải là như thế này, không được như thế khác. Thì người đó sẽ trở nên khó chịu, mặc dầu động cơ tốt, mục tiêu tốt, lý tưởng tốt, nhưng mà cách thức cực đoan và chấp vào cái đúng làm cho chúng ta mất bạn bè, mất người thân, mất các mối quan hệ xã hội, vì chấp vào cái đúng. Chấp vào cái sai để làm cho mình là bị tụt hậu, phiền não, khổ đau, khó chịu. Nhưng mà chấp vào cái đúng là chúng ta cũng bị tiêu cực. Thì tôi đưa một ví dụ để quý vị dễ hiểu. Khi xây một ngôi nhà hay một công trình ấy, thì điều đầu tiên là mình phải dựng lên các giàn giáo, cốt pha ha, để xây dựng nó, đổ sàn, đổ cột. Nếu mà muốn cho cái ngôi nhà đó được sử dụng thì phải tháo dỡ cốt pha và giàn giáo ra chứ. Nhưng rất tiếc có nhiều người đó quên tháo nó đi. Đối với việc xây nhà thì không ai ngớ ngẩn như thế ha. Nhưng mà trong việc tu á, nhiều người bị ngớ ngẩn vậy. Tức là cốt pha là hệ thống thiện ha, để tạo ra những cái giá trị sử dụng. Nhưng mà khi mà mình đạt được nó rồi thì mình phải tháo dỡ nó ra thì mình mới tiến bộ. Đó là cái gọi là phá chấp. Thì phần lớn chỉ mới dừng lại ở việc là xóa cái tiêu cực, nhưng mà quên á là phải giải phóng luôn cái tích cực sau khi đã đạt được sự hoàn thiện, những diệt trừ cái ác đó. Tức là không chấp vào cái tích cực, không chấp vào cái đúng nữa, không chấp vào chân lý nữa. Thì người đó mới trở nên là thông dong tự tại ở mọi phương trời, ở đâu cũng thông dong. Còn bằng không ở đâu cũng chấp, ở đâu cũng dính. Chấp vào cái đúng cũng trở thành khó chịu. Thì phương Tây hiện nay là chấp vào cái đúng, cho nên tính linh hoạt của họ không có, flexibility của họ là rất kém. Họ ngang ngay sổ thẳng, không quỳ gối, không uống lưỡi nịnh hót, không lại quả ai, không đúc lót, không mua chuộc, không lớp bi gì hết, cứ làm đúng theo mực tàu đao đồng gỗ mà. Quy định thì sao làm vậy thôi. Còn ở châu Á đó thì thì người ta lại quả quen rồi, cho nên đó, mọi thứ phải bôi trơn, bác đi đầu, bác dẫn đầu. Đó là một cái nền kinh tế gọi là trất quốc tào lao vơ vẩn, không làm tiến bộ được, không phát triển được. Nhưng mà chấp vào cái đúng cũng trở nên mệt mỏi lắm. Thế nên ví dụ chùa của Hòa Thượng Tịnh Từ ở California đó, nằm ở trong khu rừng đầy ắp các cây thông đẹp cực kỳ, thì Hòa Thượng phá bớt một số cây thông để làm bãi xe, nhưng mà nó không nằm trong quy hoạch. Khi mà ta đến ta kiểm tra là bắt buộc phải tháo dỡ bê tông lên trồng lại, mặc dù chỉ có mấy cây thôi, bắt buộc phải làm. Rồi bản vẽ đó, cái lề của cái sàn nhà, ví dụ như 2 mét mà làm 2m2 cũng phải cắt bớt. Rồi vẽ 2 mét mình làm 1m9 cũng phải xây thêm máy móc. Mà ở phương Tây là nếu mà không tuân thủ cái sự máy móc đó, tức là chấp vào cái đúng đó đó, thì phải bị rắc rối. Rắc rối bởi chấp vào cái đúng. Còn ở châu Á thì cái đó linh hoạt hơn. Ví dụ bản vẽ mình là 2 mét, lỡ mình làm 1m8 thì cũng không sao, miễn là nó chắc chắn đảm bảo an toàn là được. Còn ở phương Tây không được, quy định như thế phải là như thế thôi. Thì tương tự khi xả niệm á, thì niệm tà, niệm vọng, niệm tiêu cực, niệm quý diệt, niệm phiền não, niệm khổ đau, vứt đi rồi đã đành. Nhưng mà niệm đúng, niệm chân lý, niệm giá trị cũng phải buông bỏ luôn. Thì cái đó được gọi là xả niệm hoàn toàn, thì mới đạt được cái tâm thanh tịnh, là tâm không bị vướng dính vào bất cứ cái gì, bao gồm cái đúng. Thì đó là trạng thái mà tôi tạm gọi là chơn không quá tâm. Tâm không dính vào quá khứ, hiện tại, vị lai, sắc thân, nơi vị xuất pháp và bất cứ cái gì trên đời. Thì cốt lõi của tu thiền chỉ quan trọng nhất là đạt được xả niệm thanh tịnh này. Thì cái đó nó làm cho quý vị phục hồi sức khỏe cảm xúc, sức khỏe tâm rất là nhanh, rất là thoải mái, nên nó càng đến ngồi để tập trung. Còn chúng ta vẫn còn sinh hoạt vợ chồng, gia đình, dân sự, xã hội, pháp lý, rồi mua bán, thì cái thời gian để thực tập thiền chỉ không nhiều lắm đâu. Cho nên quý vị nên tập trung mà thiền quán để xử lý cảm xúc, xử lý tình huống mang tính trị liệu cao. Cho nên mình phải hiểu rõ bản chất của loại thiền nào áp dụng trong không gian nào, thời điểm nào, tình huống gì, thì việc thực tập sẽ có kết quả cao hơn. Câu hỏi cuối cùng.
Dạ chưa thầy, cho con hỏi rõ thêm chút xíu, và xin thầy nói rõ thêm cái thiền quán nữa. Tại vì trong công việc có phải là cũng có phải con ngồi làm cũng là thiền quán không thầy? Khi con làm sai hay là gì đó, con bị khiển trách, cái xử lý của con chưa biết phản ứng như thế nào mà để mà gọi là tỉnh thức, xin thầy chỉ rõ giùm con để tỉnh thức để thiền quán trong mọi lúc mọi nơi cho nó rõ ràng hơn. Con là thầy hay bị chậm, người ta nói con chưa biết xử lý như thế nào hết. Nhiều khi phải một thời gian sau con mới nói, ủa sao mình không nói cái đó, mình không biết, thì rất là chậm. Xin thầy chỉ rõ giùm con. A Di Đà Phật.
Thực tập thiền quán trong công việc có 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 gồm các công tác chuẩn bị. Giai đoạn 2, công việc đang được thực hiện và diễn ra. Giai đoạn 3, tổng kết công việc để rút kinh nghiệm. Ví dụ như quý vị được phân công một công việc nào đó, thì quý vị được giao trách nhiệm là chuẩn bị việc A lên kế hoạch việc B. Thì lúc đó đó, chúng ta ý thức rõ là mình đang trải nghiệm trong công tác chuẩn bị này, trong cái không gian bây giờ và thời gian tại đây thôi. Không gian tại đây và thời gian bây giờ thôi, không để ý đến chuyện quá khứ nữa, cũng không lo lắng về chuyện tương lai, cái tập trung vào cái kế hoạch đó với những cái bước chuẩn bị đã được lên rất là bài bản. ở phạm vi tốt nhất có thể. Thì làm như vậy thì quý vị sẽ ít bị rủi ro và tập trung cao, cho nên công tác chuẩn bị sẽ nhanh hơn thời gian dự kiến. Khi ở giai đoạn 2 đó là công việc thực tế diễn ra đó, thì có thể có những việc xảy ra ngoài ý muốn. Thì người muốn đạt được chánh niệm tốt á, khỏi phải bị ngạc nhiên, bức xúc, ô tại sao nó như thế. Thì trong công tác chuẩn bị, quý vị phải đặt ra kế hoạch B, phương án C. Nếu người chủ quan thì nghĩ đến cái phương pháp tốt nhất thôi, còn người thông minh cảm xúc á, thì nghĩ ra phương pháp tệ, cái loại tình huống xấu nhất, tệ nhất của trường hợp này là cái gì, và phương pháp xử lý nó như thế nào. Thì lúc đó xảy ra quý vị không có là cảm thấy ngạc nhiên, khó chịu, là phản ứng bức xúc, rối loạn tâm, mất điềm tĩnh, thì chúng ta lập tức chuyển qua cái phương án B. Thì dầu là phương án A với tính ưu tiên cao, hay phương án B do tính rủi ro xuất hiện mà chúng ta phải xử lý tình huống, thì chúng ta cũng phải nhớ là ý thức rằng mình đang làm công việc đó, đang để ý đến nó, theo dõi đó, thấy rõ mặt mũi của nó đang diễn tiến ra với những cái tác động với những con người xung quanh và bản thân mình. Chỉ ghi nhận rất là đơn giản chứ không tạo phản ứng cảm xúc, phản ứng thái độ. Thì cái đó quý vị được gọi là minh sát trong thiền, thiền quán với công việc đang diễn ra. Chỉ đơn thuần ghi nhận thôi, không chạy theo nó, không liên lụy bởi nó, không chìm vào nó. Ghi nhận và làm một cách nó nhẹ nhàng và thư thái thôi. Giai đoạn 3 tức là đánh giá lại, tổng kết lại công việc mình đã làm để rút kinh nghiệm. Thì cái này nó dễ mất chánh niệm lắm. Rút kinh nghiệm thì ta phải nói cái dở, ít nói cái tốt lắm. Cái tốt thì ai cũng biết là nó đạt được hiệu quả rồi. Ta phải tìm ra cái mấu chốt vấn đề, dở chỗ này là cái gì, yếu cái vấn đề là cái gì, để lần sau không rơi vào tình trạng đó nữa. Thì lúc đó đó, để đạt chánh niệm, chúng ta cứ lắng nghe, đừng nghĩ là người ta soi mói mình, chăm chọc mình, kiếm chuyện mình. Mặc dù trên thực tế có nhiều người xếp mình, ghét mình á, sợ là nếu mà mình giỏi quá thì cái vị trí đó bị thay thế bởi mình, cho nên người ta phải cố tình đó là cương điệu hóa, làm cho mình bị bức xúc, căng thẳng, khó chịu để mình bỏ cái việc đó, thì cơ hội mình lên cái chỗ đó thay thế không có. Hoặc là người ta là quá khó tính, quá cầu toàn, thì tự động người ta cũng phải tìm ra cái điểm mà nó dở nhất để khắc phục. Mà các tập đoàn lớn đó, họ đều nhấn mạnh đến cái việc rút kinh nghiệm này, tìm lỗ hổng. Thậm chí ta thưởng cho những ai tìm ra những lỗ hổng để khắc phục đó. Thậm chí là những hacker phá hệ thống của họ đi nữa, họ cũng thưởng. Không có cái phá đó, không phát hiện cái lỗ hổng này, để trám nó lại, để khắc phục đó. Thì trong lúc đó đó, để thực tập chánh niệm, quý vị phải ghi nhận đó là cái sự kiện đang diễn ra. Tôi bị phê bình hay là tôi được góp ý. Cái bị và cái được nó khác nhau lắm. Tôi bị phê bình thì tự cảm thấy là mình là nạn nhân, mình mệt mỏi, mình bị soi mói, mình bị xúc phạm, mình bị nặng nhẹ, mình không được tôn trọng, cái đánh giá về đóng góp của mình không được công tâm, thì tự động phiền não nó trỗi dậy liền. Còn lúc đó nếu quý vị nghĩ là tôi đang được góp ý miễn phí thì cái người nói đó giờ có nặng lời cỡ nữa, quý vị cũng cảm thấy nó vui, ồ mừng quá, ghi liền, ghi chép. Đây là cái lỗ hổng này, rút kinh nghiệm, nhận diện lỗ hổng của chính mình. Thì đó là chánh niệm trong việc rút kinh nghiệm, đánh giá. Trong tiếng Anh thì nó có động từ bị động, động từ chủ động, active voice, passive ha, và passive. Thì trong tiếng Việt thì nó đơn giản là bị và được thôi. Thì tôi khuyên quý vị đó, để thực tập thiền minh sát, như là thiền quán được tích cực thì chúng ta hãy thay thế những cái động từ bị cho thành là được. Thì cái cảm xúc rối loạn, các bức xúc nó giảm đi rất là đáng kể, mà không cần phải nỗ lực nhiều, chỉ cần loại đổi lại được thôi. Thay vì bữa nay tôi bị phân công, hôm nay tôi bị, xin lỗi, bây giờ tôi bị gọi là sai sử để làm việc đó, thì quý vị đổi lại hôm nay tôi may mắn mắt được phân công làm cái việc đó để được có phước. Hay cái đó khác nhau liền. Tôi bị đì đọt làm việc đó thì cảm thấy là chưa làm nó đã mệt rồi, cảm thấy chán nản, nó nặng nề cảm xúc rồi, làm nó mệt mỏi, đừ đẳng, không thoải mái gì hết á. Khi mà nói là tôi được phân công, mừng hết lớn. Thì đó là cái sự khác nhau giữa người tình nguyện làm công quả và cái người làm ăn lương. Người làm công quả là thấy được giá trị, thành quả bằng việc bỏ công sức mình ra không lấy tiền. Thì người đó ta năng động hơn, ta tìm việc mà làm. Còn người làm ăn lương á, tìm việc mà tránh. Không? Đồng lương tôi chừng đó, tôi chỉ cần làm giờ đó, hết giờ tôi về. Tôi không dạy gì tôi làm. Cho nên những người như vậy đó, đánh mất cơ hội tạo công đức. Có những thứ mình làm cho công ty hay là tập thể nào đó, lương của mình cũng chừng đó, làm thêm cũng có lương chừng đó thôi, nhưng mà phước và đức mình nó tăng trưởng. Còn mình sanh nạnh với cái người A, người B, người C thì mình mất cái cơ hội để tạo phước thôi. Cho nên là phải đổi từ động từ bị cho thành là được, thì chúng ta sẽ năng động tích cực hơn. Thì trong lúc góp ý sau một công việc được thực hiện đó, chúng ta cảm thấy quan hệ để tiếp nhận của bằng không nha. Mặt chậm dần cũng đóng, mặt nóng mặt lạnh, lần sau nói tôi không làm nữa, muốn tôi làm thì phải khen tôi. Có thể có nhiều người ta thật tình ta nói điều đó ra, có người ta nói trong đầu tôi làm công quả không được khen còn bị chê nữa thì sao tôi làm. Thì đó là đang bị gọi là ngã ái chi phối, thương yêu chính mình quá. Mà cái bối cảnh gia đình có thể là chưa từng bị cha mẹ nói nặng câu nào, tại là nói ngon ngọt không à, mình quen á, và cảm thấy hạnh phúc với điều đó. Khi mà có ai góp ý tới mình là mình cảm thấy chậm chậm đóng liền à, khó chịu liền, căng thẳng liền, mệt mỏi liền. Thì chúng ta phải tập tu để chuyển hóa, và làm như vậy có nghĩa là minh sát về cảm xúc của mình, thái độ của mình, phản ứng của mình. Và nhớ, để đạt được minh sát trong vấn đề rút kinh nghiệm á, thì đừng có phản ứng cảm xúc, và đừng nghĩ rằng là người ta đang soi mói mình hay là rọi bằng kính hiển vi và một cái lỗi nhỏ của mình. Mình phải cảm ơn. Và tôi dạy phương pháp nghiên cứu cho các sinh viên, xin lỗi, học viên thạc sĩ tại Học viện Pháp Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh á, thì tôi thường nhắc á, các thầy các sư cô và các sinh viên học viên á, là phải chọn người hướng dẫn luận văn và luận án khó tính. Ta soi từng cái lỗi nhỏ, những cái lỗi mà mình không thể ngờ tới được thì mình mới hoàn thiện được. Còn ai đi tìm mà người hướng dẫn dễ dãi, làm cái gì cũng chấp nhận gật đầu hết, làm sai cũng gật đầu, làm đúng cũng gật đầu, thì mình không có tiến bộ được. Mình cần người hướng dẫn mà mình chưa hoàn thiện, mình đang tập trở thành nhà nghiên cứu, thì cái người đó người ta phải phản biện được, nói những cái sai, cái dở, cái tệ, cái yếu của mình. Nghe lúc nói thì mình nghe mình khó chịu, nhưng mà sau đó rồi mình phải biết ơn, vì không có cái khó chịu đó mình không phấn đấu. Thì người thực tập thiền Vipassana đó, trong quá trình phê và tự phê, thì chúng ta nghĩ là tôi đang được góp ý để hoàn thiện, mình sẽ mở tâm ra đón nhận hết. Ồ, cảm ơn, hay quá, tôi được nhắc đến, nhưng mà không, tôi không ngờ có lỗ hổng này. Thì đã bảo những người như vậy tiến bộ rất nhanh trong việc tăng cường các mối quan hệ xã hội. Cho nên phải tập lắng nghe. Tập lắng nghe là cách tốt nhất để chúng ta mở ra được cái minh sát. Còn không có thái độ lắng nghe nha, cái ai nói tới cái là tự ái liền, mà nổi mặt đùng đùng giận đóng, mặt vậu lại liền, khó chịu liền. Có người thì xanh mét, có người thì đỏ lồm gương mặt, có người nói cái môi nó giật, cái giọng nói không được bình tĩnh nữa, giận tức quá. Đó là thiếu minh sát. Cho nên áp dụng trong công việc đó, thì người thực tập thiền minh sát đó sẽ trở nên rất điềm tĩnh, nhẹ nhàng, sâu sắc, ghi nhận, đón nhận. Và điều đó đó giúp cho quý vị tăng uy tín và đạt được sự thành công cao trong công việc. Trước khi khép lại ngày tu hôm nay đó, thì tôi muốn đúc kết một điều nhỏ thôi. Đừng nghĩ việc thực tập thiền là một cái gì đó quá cao siêu. Bản chất của thực tập thiền đó là soi rọi để làm chủ các phản ứng, phản ứng thể chất, physical reaction, phản ứng cảm xúc, emotional reaction, phản ứng tâm, mental reaction, để tăng cường sự quan hệ hạnh phúc và có các mối quan hệ tích cực. Người tại gia nên nhấn mạnh và tập trung vào ba giá trị trị liệu này. Đừng bận tâm đến giác ngộ giải thoát làm gì cho mệt. Bởi vì người tại gia không thể giải thoát được nếu đã còn sống mối quan hệ vợ chồng. Chúng ta có thể đạt được mấy chục phần trăm của mục đích đó, chứ không thể đạt được 100%. Nếu vẫn còn sống đời sống tình ái và vợ chồng mà giác ngộ giải thoát được, Đức Phật chẳng đi tu làm gì cho mệt, chẳng khích lệ người đi tu làm gì cho mệt. Cho nên đó, đừng có đưa ra cái mục tiêu quá cao. Chỉ cần mục tiêu đơn giản là thông qua sự thực tập tôi được hoan hỷ, tôi được hạnh phúc, tôi trở nên tích cực, lạc quan, năng động, yêu đề, nhập thế, có phước báo, trai nghiệp phước báo, không nhiễm mà phước báo, đủ rồi. Còn ai muốn đạt được đẳng cấp hạnh phúc cao hơn theo hướng là giác ngộ giải thoát á, thì nên chọn lựa con đường xuất gia. Chứ nếu tu tại gia mà đạt được đẳng cấp như người xuất gia thì đi tu làm gì, phải không ạ? Đang khi người xuất gia đó 10 người chưa chắc được mấy người đạt được đẳng cấp này. Do đó mình phải hiểu mình là ai, vai trò xã hội, gia đình như thế nào. Đừng ở tư thế tại gia mà cứ lúc nào cũng trông ngóng cái hạnh phúc của xuất gia, đứng núi này trông núi nọ. Cái đó là làm cho chúng ta không thể hòa nhập được đời sống gia đình. Và mình tìm lý do họ để mình thế những cái trung tâm tu mỗi khi có phiền não ở nhà, thay vì Đức Phật dạy phải đối diện nó, phân tích nguyên nhân, khoanh vùng nguyên nhân để giải quyết đó bằng phương pháp đúng. Thì những người đó chọn lấy những cái không gian an lạc có điều kiện, đó là những nơi tổ chức khóa tu. Mình tới đó toàn là bạn lành, bạn tốt, bạn đạo, bạn thiện hữu tri thức, rồi không gian thuận lợi, nghe Phật pháp, thực tập, hành trì. Ngoài ra mình không làm việc gì hết, đầu óc thoải mái lắm. Nhưng rồi về lại nhà không hòa nhập được. Về nhà mình nói trời ơi, cây gai xuất hiện, nghiệp chướng xuất hiện, đổ nghiệp, rồi tự nhẩm trong đầu là tôi phải cố gắng chấp nhận sự đổ nghiệp, mà thay vì phân tích nguyên nhân để tháo mở nó thì không, chạy đến cái chỗ tu tiếp lẳng quẳng. Cho nên quý vị phải nhớ sức khỏe xã hội, tôi dùng cái từ cho dễ hiểu, tức là tăng cường mối quan hệ xã hội theo chiều hướng tích cực, có nhiều bạn bè hơn, có nhiều người đồng hành hơn, có nhiều niềm vui trong tương tác hơn. Đó là cái giá trị trị liệu tích cực của thiền. Mà nếu quý vị mất việc này thì biết là tôi chưa đúng. Tu thời gian rồi mà không chơi với ai hết là biết là có vấn đề. Không, thật đấy. Vì người có sức khỏe cảm xúc đó, là họ rất là tích cực, họ nhìn cái gì cũng theo hướng tích cực hết. Đầu tiên đó, là nhìn tích cực, sau đó là nhìn minh sát rõ vào cái tình huống bản chất của vấn đề, nên họ không có phiền não. Và thấy rõ được điều đó là chúng ta hài lòng với đời sống tại gia mình đang có. Và ai muốn cao hơn thì chọn có được xuất gia. Mà nếu ai đã quyết tâm đi xuất gia thì đừng có hẹn để tôi về hưu đã. Về hưu đối với người nữ là 55, đối với nam là 60 ở tại Việt Nam. Còn ở phương Tây thì nam nữ giống nhau, 65. Đến tuổi đó là chúng ta sống cái thói quen bằng chuỗi kinh nghiệm. Mà thiền á, mà rơi vào chuỗi kinh nghiệm, nghĩa là chúng ta hồi ức quá khứ thì không thể thực tập thiền Vipassana được. Người nào kể lể nhiều, nhớ nhiều, nhắc nhiều thì vứt bỏ, không tu thành công trong Vipassana. Tu Vipassana là qua rồi là quên, là người đó rất là ok. Chuyện nào dầu là nghiêm trọng cái nào đã qua rồi hỏi tôi cũng không nhớ, thật sự là không nhớ, thì người đó là tu thành công á. Ngoài trừ người đó bị trục tặc cái bộ nhớ thì người đó sau này khi tuổi về già bị lú lẫn, Còn không chấp được tự động chúng ta không nhớ. Nó trôi qua rồi đó xong. À, có nhiều việc khi bạn bè tôi gặp lại, bạn đồng tu hay là bạn học và thế học, nhắc lại 30 năm trước, 30 năm trước vậy như vậy, tôi cũng nhớ ra rồi, tôi không nhớ được cái việc đó đã từng xảy ra. Vì mình không có chú trọng về nó, không để ý về nó, không quan tâm về nó. Nó qua rồi xong rồi. Nhắc thì mình nhớ, nó đã từng như thế. Còn không nhắc thì mình không nhớ ra. Thì người thực tập thiền Vipassana đó, đúng là nó sẽ là như thế. Còn không, cái gì mình cũng nhớ hết, nhớ chuyện trên trời dưới đất, mà phần lớn là chuyện tào lao, thì ngồi xuống là nói nhẩm trong tâm thôi. Thì mong quý vị hiểu được điều đó để lấy đó làm thước đo về sự tiến bộ trong tu thiền. Còn tu thời gian mà thấy khó chịu, phiền não, không muốn ở chỗ này nữa, đi chỗ khác, đó là vọng niệm. Đi lòng vòng hoài thì thấy đâu, thậm chí qua bên đất Phật đi nữa, tới cõi Bồ Đề Đậu Tràng đi nữa, tôi cũng có chừng đó. Làm chủ thân, làm chủ cảm xúc, làm chủ tâm, làm chủ ý niệm. Còn đi chỗ nào mà không làm chủ được cái đó thì cũng phiền não giống nhau. Nhớ điều đó để chúng ta không đi lòng vòng. Và không nha, bữa nay nghe nói ông thầy này nổi tiếng hơn, ông hòa thượng này đẳng cấp hơn, ông đây là quá thân Bồ Tát, quá thân Phật, là chúng ta giọt bỏ chỗ cũ. Là cứ như thế lẩn quẩn lòng vòng của cái việc tìm kiếm, là chứ không có trải nghiệm cái bây giờ và cái tại đây. Đó là cốt lõi của thiền.